Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Danh Cha Được Tôn Thánh, phần 11. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Trời đêm luôn bao tố, mây mù giăng vương u buồn,
lòng được yên nghỉ trong danh Giêsu.
Dù nghịch thù vây lối khiến lòng ta bao nao sợ,
hồn dưa nâng cánh tay cha quyền năng. Lời ta hứa với con đừng sợ chi, với năng quyền ta càng thêm sức, Ngài sẽ đến bên ta cùng tranh chiến, hiến vinh quyền năng thuộc về Ngài.
Dù quyền lực tăm tối bao trùm tiêu tan hy vọng,
lòng được yên nghỉ trong danh Giêsu.
Ngài dùng dòng huyết máu xoa dịu bao nỗi đau buồn,
hồn dưa nâng cánh tay cha quyền năng. Lời ta hứa với con đừng sợ chi, với nét cùng ta càng thêm sức, Ngài sẽ đến bên ta cùng tranh chiến, hiến vinh quyền năng thuộc về Ngài.
Lời Ngài ta luôn lắng nghe từng câu hay vương vàng,
đừng được yên nghỉ trong danh Giêsu.
Ngài là cha nhân ái cứu chuộc ta đến đời đời,
hồn dưa nâng cánh tay cha thương nàng.
Lời ta hứa với con đừng sợ chi, với ngàn quyền ta càng thêm sức, Ngài sẽ đến bên ta cùng tranh chiến, hiến vinh quyền năng thuộc về Ngài. Lời ta hứa với con đừng sợ chi, với ngàn quyền ta càng thêm sức, Ngài sẽ đến bên ta cùng tranh chiến, hiến vinh quyền năng thuộc về Ngài. Hiến vinh quyền năng thuộc về Ngài. Hiến vinh quyền năng thuộc về Chúa.
Xin thân ái kính chào tất cả quý ông bà anh chị em trong tình yêu của cứu Chúa Giêsu Christ chúng ta. Như tôi đã có dịp trình bày và nhắc đi nhắc lại với quý vị trong những bài học trước, Giêsu bày tỏ tính cách cá nhân rõ nhất và riêng tư nhất của Chúa trong Cựu Ước chính là Giêsu Jehovah, tức là danh Giave. Dịch ra trong ngôn ngữ của chúng ta có ý nghĩa là ta là hoặc ta tồn tại, ta hằng sống. Và trong thực tế, các thầy thông giáo và những người sao chép lại Kinh Thánh Cựu Ước đã luôn ý thức rất rõ về sự thánh khiết của danh xưng Jehovah, đến nỗi mỗi khi họ ngồi xuống sao chép lại Kinh Thánh Cựu Ước trên các cuộn da, khi sắp sửa viết xuống danh xưng đó, họ liền đặt ngay cây bút họ đang dùng xuống, rồi họ cầm lên một cây viết mới, một cây viết chưa bao giờ được sử dụng để viết bất cứ chữ gì hết, và lúc đó họ mới bắt đầu dùng nó để viết chữ Jehovah. Rồi sau đó họ làm thêm một việc nữa, đó là họ bẻ gãy ngòi bút của cây bút đó để nó sẽ không bao giờ có thể được dùng vào việc gì khác nữa, để không có một cái tên nào hay là bất cứ điều gì khác sẽ được viết bởi nó ngoại trừ danh thánh của Chúa. Danh xưng đó của Đức Chúa Trời thật là lớn lao và thánh khiết. Và thật sự trong nền văn hóa của người Do Thái, họ đã luôn nỗ lực để giữ gìn điều răn thứ ba: người chớ lấy danh Jehovah Đức Chúa Trời ngươi làm chơi. Và việc đó đã khiến cho hầu hết mọi người Do Thái chẳng bao giờ còn dám mở miệng ra nhắc đến danh thánh của Chúa nữa, ngoại trừ thầy tế lễ thượng phẩm có mở miệng nhắc đến danh ấy chỉ trong một vài ngày lễ đặc biệt. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng có lẽ nhiều người đã bị sốc khi nghe một người thợ mộc tầm thường, Giê-xu người Nazareth, đi lang thang từ làng này đến làng kia, và không phải chỉ để dạy dỗ về danh ấy mà thôi, mà ông ta còn sử dụng danh ấy rất thường xuyên. Ông ta không chỉ sử dụng danh xưng rất cá nhân và rất được tôn trọng của Đức Chúa Trời, mà ông ta còn sử dụng nó như là tên của chính ông ta vậy. Tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau xem xét một danh xưng khác, một danh xưng mà qua đó Đức Chúa Giê-xu đã cho chúng ta một bức tranh toàn diện hơn về việc Ngài là ai. Để rồi, trong ánh sáng của sự nhận biết danh xưng đó, chúng ta sẽ cùng nhau sống một cách hoàn toàn mới, một cách hoàn toàn khác. Trước khi bắt đầu bài học này, xin chúng ta cùng nhau hiệp ý cầu nguyện. Cha ơi, nguyện danh Cha được tôn thánh. Nguyện vương quốc Cha đến đây. Nguyện ý muốn của Cha luôn được thành tựu ở dưới đất thấp này cũng như ở trên trời cao kia. Xin Cha ban cho chúng con hôm nay bánh ăn đủ ngày. Xin Cha tha thứ cho mọi tội lỗi của chúng con, vì chúng con cũng tha thứ cho những người đã phạm tội nghịch cùng chúng con. Và xin Cha đừng dẫn chúng con vào trong sự cám dỗ thử thách, nhưng xin Cha giải cứu chúng con khỏi tay kẻ ác. Xin Cha hãy mở mắt, mở trí, mở lòng của chúng con, soi sáng cho chúng con biết điều Cha cần phải nói với chúng con ngay trong thì giờ này. Muốn thật hết lòng. Trong danh cứu Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu lời Chúa ở trong Giăng đoạn 8 câu thứ 12. Phúc âm Giăng đoạn 8 câu thứ 12 có chép rằng: Đức Chúa Giê-xu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Chúng ta cũng xem ở trong Ê-sai đoạn 49 câu thứ 6. Ngài có phán cùng ta rằng: Ngươi làm tôi tớ ta, đặng lập lại các chi phái Gia-cốp và làm cho những kẻ được gìn giữ của Israel lại được trở về. Còn là việc nhỏ, ta sẽ khiến ngươi làm sự sáng cho các dân ngoại, hầu cho ngươi làm sự cứu rỗi của ta đến nơi đầu cùng đất. Và câu 9 đến câu thứ 10. Đặng bảo kẻ bị trói rằng: Hãy ra, và bảo kẻ ở trong nơi tối tăm rằng: Hãy tỏ mình. Họ sẽ chăn thả trên đường, và đồng cỏ họ sẽ ở trên các núi trọi. Họ sẽ không đói không khát, hơi nắng chẳng đốt đến, khi nóng mặt trời chẳng phạm đến nữa, vì đấng thương xót họ sẽ dắt dẫn, đem họ đến gần suối nước. Chúng ta cũng hãy xem ở trong Giăng nhất đoạn 1 câu thứ 4 cho đến đoạn 2 câu thứ nhất. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy. Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng: Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Giê-xu, con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta. Hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều này, hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là đấng công bình. Ông bà anh chị em thân mến, tôi đã được lớn lên tại vùng đất ở phía tây của Pennsylvania. Đó là một nơi được bao phủ bởi hai thứ: những khu rừng rậm rạp và những hang động sâu hun hút. Hai môi trường đặc biệt đó đã khắc ghi trong tôi những ký ức thật sống động và tương phản về sự tối tăm và về ánh sáng. Luồng ký ức thứ nhất của tôi là về một trò chơi thời thơ ấu có tên là German Spotlight, có nghĩa là đèn pin kiểu Đức. Trong trò chơi đó, một người bạn sẽ giữ vai trò làm ngọn đèn và bạn đó sẽ được giao cho một cây đèn pin phát sáng rất mạnh. Những người còn lại sẽ chạy rải ra trong rừng sâu, mặc những bộ đồ có màu tối để giấu mình ở trong bóng tối. Và chúng tôi sẽ cố gắng để tránh khỏi bị ánh sáng chiếu vào mình được càng lâu càng tốt. Nếu như quý vị bị người bạn giữ cây đèn pin chiếu ánh sáng trúng vào cơ thể của mình, thì người bạn đó sẽ đến và bắt trói quý vị, và quý vị sẽ bị nhốt vào một chỗ được gọi là nhà tù. Trong trò chơi đèn pin kiểu Đức đó, ánh sáng chính là kẻ thù của quý vị, và quý vị sẽ chỉ cảm thấy an toàn khi nào quý vị được ở trong bóng tối mà thôi. Quý vị sẽ không muốn đi đến bất cứ nơi nào gần ánh sáng cả, bởi vì quý vị sẽ bị bắt trói, bị nhốt vào tù, và thường là quý vị sẽ bị mọi người cười và chế giễu, bởi vì đã bị bắt quá dễ dàng. Ở trong trò chơi đó, sự sáng đến để bắt giữ quý vị và để trừng phạt quý vị. Nhưng tôi còn có một luồng ký ức khác nữa về bóng tối và về ánh sáng. Có một cái hang động ở gần nhà tôi có tên gọi là hang gấu. Những lối đi ở trong cái hang đó rất là hẹp, có những chỗ cực kỳ chật hẹp, đến nỗi quý vị phải hóp bụng lại và ép mình mới có thể lách qua được những chỗ đó. Cùng một lúc, quý vị sẽ được cảm nhận sự đè nén và ép chặt của hai bên vách đá ở sau lưng quý vị và ở ngay trước bụng của quý vị, và có khi là ở cả bên hông của quý vị nữa. Nhưng nếu như quý vị có thể vượt qua được những lối đi chật hẹp đó, chúng sẽ dẫn quý vị đến những căn phòng rất rộng lớn. Chúng rộng đến mức lớn hơn gấp đôi so với ngôi nhà thờ mà chúng ta đang nhóm. Trong một kỳ trại lần đó, tôi đã cùng với một nhóm trại sinh chui vào trong cái hang ấy. Khi chúng tôi đã xuống sâu khoảng 60 mét ở bên dưới hang, vì là một phần yêu cầu của hoạt động rèn luyện lòng tin cậy, các bạn trưởng nhóm đã tịch thu toàn bộ đèn pin của chúng tôi. Và rồi, họ đã quyết định làm một việc không thể nào tưởng tượng nổi. Họ đã tắt hết tất cả các cây đèn pin đi, và chúng tôi đã hoàn toàn ở trong bóng tối. Không có một chút xíu ánh sáng nào nữa. Có lẽ là quý vị đã từng nhìn thấy bóng tối ở những mức độ khác nhau nào đó. Nhưng, trừ phi là quý vị đã từng đi vào một hang động như thế và bị tắt hết mọi ngọn đèn xung quanh. Nếu không thì tôi đảm bảo với quý vị rằng quý vị vẫn chưa bao giờ được kinh nghiệm bóng tối thực sự đâu. Một bóng tối dày đặc và đen kịt bao trùm quý vị khi quý vị ở độ sâu 60 mét ở dưới lòng đất. Không ánh sáng mặt trời, không có mặt trăng, không có một ngôi sao nào cả. Không chút ánh sáng dịu của một ngọn đèn trong thành phố. Không có một ánh đèn ô tô, không có một tia lửa le lói của que diêm. Hoàn toàn không có chút ánh sáng nào cả. Đó là loại bóng tối mà quý vị không thể nào nhìn thấy được chính bàn tay của mình, cho dù quý vị có để nó ở ngay trước mũi của quý vị. Đó là loại bóng tối mà quý vị phải sử dụng cả tay lẫn chân của mình để mò mẫm và dò dẫm xung quanh từng chút một để tìm ra lối đi. Và ở trong tình huống đó, quý vị bỗng nhiên trở nên thật yếu đuối và mong manh ở trong bóng tối. Quý vị cảm thấy rằng mình đang bị phơi mình ra trong bóng tối đó, bị đẩy vào trong nguy cơ bị trượt chân xuống một kẻ nứt ở bên dưới, nguy cơ bị u đầu vì những thứ ở xung quanh, hoặc là bị té ngã vì bước hụt chân. Bóng tối lúc này không còn là nơi trú ẩn an toàn như trong trò chơi đèn pin kiểu Đức nữa, mà hoàn toàn ngược lại, bây giờ nó là nơi chất chứa đầy những hiểm nguy. Lúc bấy giờ, một trong số những người cố vấn đang đi cùng với chúng tôi đã tìm thấy một cái bật lửa ở trong túi của anh ta. Anh ta bèn rút nó ra và bật lửa lên và dẫn chúng tôi quay đầu đi ngược lại con đường lúc nãy chúng tôi đã đi, băng qua một cái mê cung của những đường hầm dưới đất, chui qua những cái ống sâu và những căn phòng rộng. Và chỉ nhờ một cái bật lửa mà thôi. Thật là kỳ diệu khi nhận ra rằng một cái bật lửa, một cái quẹt ga bé xíu cũng có thể trở nên cực kỳ hữu ích khi quý vị bị bao phủ trong sự tối tăm hoàn toàn. Một chút ánh sáng trong cảnh tối tăm đó thật là cần thiết biết bao. Trong kinh nghiệm lần đó của tôi, ánh sáng đóng một vai trò hoàn toàn khác so với kinh nghiệm trước. Lần này, ánh sáng không đến để bắt giữ quý vị hay là để trừng phạt quý vị nữa, mà nó đến để đi trước và dẫn dắt quý vị và đem đến cho quý vị một sự an ủi giữa bóng đêm mịt mù. Và bây giờ, các bạn trong nhóm của chúng tôi là những cậu bé đã từng là chuyên gia trốn tránh ánh sáng trong trò chơi đèn pin kiểu Đức, lại cùng nhau đến thật gần và bám thật sát người đang mang ánh sáng phát ra từ cái bật lửa. Hễ chúng tôi càng đến gần với nguồn sáng đó chừng nào, chúng tôi càng cảm thấy bình an và an tâm chừng nấy. Và những bước chân của chúng tôi có thể bước một cách vững vàng và quả quyết. Khi người đó dần dần dẫn chúng tôi tiến lên cao hơn và đến thật gần với mặt đất. Nếu như quý vị đã đọc qua những phân đoạn Kinh Thánh nói về sự sáng đến từ trời, quý vị sẽ khám phá ra rằng rất nhiều phân đoạn trong đó liên kết sự sáng ấy với sự phán xét. Nhưng sự phán xét đó có lẽ không phải là loại phán xét mà quý vị thường hình dung ra ngay trong đầu mình. Và sự phán xét đầu tiên thường không được thực hiện bởi người mà quý vị thường nghĩ đến. 700 năm trước khi Chúa Giêsu sinh ra, tiên tri Esai đã báo trước rằng vùng đất của xứ Galilee của các dân ngoại sẽ được chiếm ngự bởi sự sáng. Sự sáng ấy đến từ một em bé vừa được sinh ra, như là một nguồn sáng lớn chiếu soi trong nơi tối tăm và trong bóng của sự chết. Nhưng bây giờ, thời điểm của sự chia rẽ bắt đầu hiện ra, tức là thời điểm của sự suy xét và quyết định. Bởi vì sự hiện đến của sự sáng ép buộc mỗi người phải đưa ra quyết định của mình. Quyết định đó tóm lại là như thế này. Tôi đang chơi trò chơi đèn pin kiểu Đức để trốn tránh ánh sáng. Hay thật ra là tôi đang ngồi trong cái hang động tối tăm nằm sâu 60 mét ở dưới lòng đất. Sự sáng này là sự sáng đến để bắt giữ tôi và trừng phạt tôi, để sỉ nhục tôi và làm bẻ mặt tôi. Hay đó là sự sáng đến để an ủi tôi, để đi trước tôi và dẫn dắt tôi ra khỏi bóng tối của cuộc đời mình. Và khi sự sáng đó bắt đầu chiếu sáng trên cuộc đời của quý vị, nó cũng sẽ buộc quý vị phải đưa ra một quyết định về bóng tối. Rằng bóng tối đó là bạn thân của tôi và đem đến cảm giác an toàn và che chở cho tôi. Hay bóng tối đó thật ra là kẻ thù của tôi, vì nó khiến cho tôi trở nên yếu ớt và bị phơi bày tất cả. Là thứ bóng tối có thể đẩy tôi rơi xuống những kẻ nứt, hoặc là khiến cho tôi bị lạc đường và mất dạng tại những ngã rẽ sâu hun hút của cuộc đời. Thật cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời đã không hề bỏ rơi chúng ta, để mặc cho chúng ta phải tự suy đoán và dò tìm lối đi cho mình, hay là chơi trò chơi tung đồng xu sắp ngửa để chọn đại cho mình một lối thoát cho cuộc đời. Khi tiên tri Esai nói tiên tri về một thời điểm trong tương lai khi mà xứ Galilee sẽ được chiếm ngự và đầy dẫy bởi ánh sáng vinh quang, ông đã nói rằng dân đi trong nơi tối tăm sẽ được nhìn thấy một sự sáng lớn và họ sẽ được vui mừng giống như những con người đang ở trong mùa gặt thâu hoa lợi. Nhảy ngược lại dòng thời gian khoảng 730 năm trước đó, đó là khi kỳ lễ các lều tạm của dân Israel được tổ chức lần đầu tiên. Kỳ lễ đó là một dịp tràn ngập sự vui mừng và hân hoan sung sướng. Quý vị có thể hình dung ra được khung cảnh ấy như sau. Đó là khung cảnh của một mùa gặt. Vào thời điểm từng người Israel được thâu tóm mọi hoa lợi từ sự vất vả của mình. Và cứ thế, hàng năm theo lệnh của Chúa, họ sẽ dựng lên các lều trại và những ngôi nhà di động được. Và họ sống ở trong đó trong suốt một tuần lễ. Lý do Chúa truyền cho họ làm tất cả những điều đó, dựng lều trại lên để ở trong đó chỉ trong một tuần như vậy, đó là để kỷ niệm và ghi nhớ về việc họ đã phải sống trong lều trại như vậy suốt hơn 40 năm như thế nào. Khi Đức Chúa Trời dẫn dắt họ thoát khỏi cuộc sống nô lệ cơ hàn tại Ai Cập để đưa họ đến với một cuộc sống mới tại nơi miền đất hứa đượm sữa và mật. Họ sẽ được nhắc cho nhớ lại việc thể nào Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự hiện diện của Ngài qua trụ lửa để sưởi ấm cho họ và soi sáng dẫn đường cho họ trong ban đêm suốt chặng đường dài trong đồng vắng tăm tối. Và Kinh Thánh Cựu Ước cho chúng ta biết rằng trụ lửa đó đã làm hai việc thật quan trọng cho dân Israel trong quãng thời gian đó. Điều thứ nhất, đó là trụ lửa đã dẫn dắt họ vượt qua bóng đêm trong đồng vắng để đi vào vùng đất của sự tự do mà Chúa đã phán hứa cho họ. Điều thứ nhì, trụ lửa đó đã giải cứu họ và bảo vệ họ khỏi những kẻ thù tiềm năng, những kẻ đã không thể nào vượt qua được bức tường của lửa và ánh sáng đó. Trong từng đêm của kỳ lễ các lều trại kéo dài trong một tuần, dân sự sẽ nhóm họp lại tại sân trong của đền thờ và họ sẽ thắp sáng một số lượng rất lớn các ngọn đèn. Tim đèn của ngọn đèn đó được cắt ra từ những cái quần cũ của các thầy tế lễ. Và rồi, những người đã làm những việc tốt lành trong dân sự sẽ được nhảy múa trước mặt cả dân sự để ca tụng Chúa bằng những bài hát thờ phượng. Mỗi người cầm một ngọn đuốc ở trong tay và cả dân sự sẽ cùng nhau nhảy múa xung quanh. Rồi tất cả cùng nhau ăn mừng, kỷ niệm và ca hát suốt cả đêm cho đến tận hừng đông. Và hàng năm, tất cả mọi việc này cứ xảy ra như vậy trong một tuần lễ. Cho đến một năm kia, vào đêm cuối cùng của kỳ lễ trọng thể đó, Đức Chúa Giêsu ở chính giữa ánh sáng rực rỡ của các ngọn đèn trong đêm tối đã phán với họ rằng: "Ta là sự sáng của thế gian. Nếu ai theo ta, người đó sẽ chẳng tiếp tục vấp ngã trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng dẫn họ đến sự sống." Như vậy, bởi thời điểm xảy ra câu mà Chúa Giêsu nói đó và bởi ý nghĩa của khung cảnh đang được dàn dựng xung quanh Ngài, Chúa Giêsu đang công bố với dân Do Thái một sự thật rằng: "Ta chính là sự sáng của thế giới này. Ta chính là sự ứng nghiệm của kỳ lễ các lều tạm này. Ta chính là đấng các ngươi đang trông mong." Và khi Chúa Giêsu làm như vậy, Ngài đang cho chúng ta biết rằng Ngài là loại ánh sáng như thế nào. Ngài không phải là loại ánh sáng đến để bắt nhốt quý vị, mà Ngài là ánh sáng đến để ban cho quý vị và tôi sự tự do thật. Ngài không phải là loại ánh sáng đến để trừng phạt chúng ta, nhưng Ngài là ánh sáng đem đến cho quý vị và tôi sự tha thứ chắc chắn. Ngài là loại ánh sáng bẻ gãy những gông xiềng của bóng tối đang trói buộc cuộc đời của con người chúng ta. Ngài là loại ánh sáng thiêu đốt hết những ngọn roi đang quất vào lưng của chúng ta. Ngài là loại ánh sáng đi trước và dẫn dắt chúng ta ra khỏi đồng vắng của cuộc đời. Ngài là loại ánh sáng bảo vệ chúng ta khỏi những kẻ thù tiềm năng vẫn luôn rình rập trong bóng tối, chờ dịp để nuốt chửng chúng ta. Ngài là sự sáng đã đến để cứu chuộc thế gian này, chứ không phải là để trừng phạt nó. Nhưng nếu như thế, thì sự phán xét đóng vai trò gì trong tất cả những chuyện này? Điều làm cho tôi thật sự kinh sợ khi tôi đọc những phân đoạn nói về sự sáng ở trong Kinh Thánh, đó là khi chúng nói về sự phán xét, chúng hoàn toàn không giống như những gì mà tôi đã suy đoán. Tôi đã đoán rằng Đức Chúa Cha là vị quan tòa duy nhất, là đấng duy nhất phán xét con người. Nhưng nếu như quý vị đã đọc thật kỹ những phân đoạn Kinh Thánh đó, thì quý vị sẽ biết rằng sự sáng của thế giới đã chiếu sáng ở trong bóng tối. Và rồi, người ta lại dám phán xét Ngài, người ta lại dám phán xét chính đấng Christ. Và rồi, chính sự phán xét đó sẽ là điều mà Đức Chúa Trời dùng để phán xét ngược trở lại trên chính chúng ta. Trong Văn đoạn 12 câu 46 đến câu 48, Đức Chúa Giêsu đã nói về điều đó như sau: "Ta đã đến như là sự sáng để chiếu soi cho thế giới tối tăm này, để ai tin nơi ta chẳng còn tiếp tục ở trong nơi tối tăm nữa. Nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng theo, ấy chẳng phải ta sẽ đoán xét kẻ đó, vì ta đến đây chẳng phải để đoán xét thế gian, nhưng để cứu chuộc. Nhưng người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có điều sẽ đoán xét kẻ ấy rồi. Lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ trong ngày sau rốt." Khi đã được nhìn thấy sự sáng đó, khi đã được nghe lời mời gọi để bước theo sự sáng đó, nếu như quý vị vẫn cứ tiếp tục tin cậy vào bóng tối hơn là sự sáng ấy, thế thì quý vị đã bị phán xét rồi. Chính sự xét đoán và sự khước từ mà quý vị dành cho sự sáng sẽ quay ngược trở lại đoán xét quý vị trong ngày sau rốt.
Lạy Chúa Giêsu, Ngài là sự sáng đã đến để soi sáng thế gian tội lỗi này. Con đã tin và nhận biết Ngài là cứu Chúa của cuộc đời con. Con không còn dưới sự phán xét của Chúa nữa, nhưng Ngài là chủ, là Chúa cai trị cuộc đời con, để biến đổi con hàng ngày. Xin Chúa dùng cuộc đời của con để đem sự sáng của Chúa đến cho nhân loại đang sống trong thế giới tối tăm này. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Chúa đời con từ nay mà.